Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 500. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 24 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hành. Người đọc: Hồng Phúc. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1088, dòng thứ 5 của chú giải. Từ chữ Như Lai Sở Hành trở đi là nói về chánh hạnh và trợ hạnh. Đoạn kinh văn này không dài. Niệm lão chú giải rất chi tiết. Trong phần lưu thông, mỗi chữ mỗi câu trong kinh văn đều có ý nghĩa rất sâu rộng, không thể sơ suất. Toàn văn đoạn kinh văn này tôi đọc một lần. Phần trước là thường niệm không gián đoạn thì đắc đạo mau chóng. Pháp của ta như thế thì ta nói như thế. Lần trước chúng ta học đến đây. Hôm nay tiếp theo phần dưới là Như Lai Sở Hành cũng nên theo đó mà hành trì. Vùng bồi phước thiện, cầu sanh cõi tịnh. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Bốn câu kinh văn này biểu thị cho hai hạnh, chánh và trợ. Chánh là chánh tu, trợ là trợ tu. Có chánh tu, có trợ tu. Chánh tu chúng ta chọn hiện nay là tính nguyện trì danh. Phải nhớ kỹ, từng giờ từng phút không thể quên. Niệm ở đâu, chú tâm ở đó. Đây là chánh tu. Trợ tu là khởi tâm động niệm, lời nói hành động, các loài tích lũy thiện căn đều thuộc về trợ tu, chính là giúp chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị có thể tăng cao. Đây là thuộc về trợ tu. Chánh tu là quyết định được sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây là chánh tu. Cả hai loại tu hành chánh và trợ này đều phải đầy đủ. Nguyện thứ 8 trong Thập Đại Nguyện Chương của Phổ Hiền là thường tùy Phật học. Vì vậy, Bồ Tát tùy theo những gì Như Lai đã làm mà làm theo. Hạnh của Như Lai là gì? Thứ nhất là tự lợi. Thứ hai là lợi tha. Như Lai chính là hai việc này. Tự hành viên mãn rồi, thì còn một việc nữa. Chính là lợi ích chúng sanh. Trên phương diện lợi ích chúng sanh này, tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán Tây Phương A Di Đà Phật. Tại sao? Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng, không cao thấp. Nhưng chư Phật đều tôn trọng A Di Đà Phật, xưng Ngài là vua trong các đức Phật. Đây là tán thán. Tại sao? Nguyện của Ngài quá lớn, hạnh Ngài làm cũng quá lớn. Không một đức Phật nào có thể vượt qua Ngài. Đó chính là A-di-đà Phật. Ở Tây Phương kiến lập Tây Phương Cực Lạc thế giới, dùng phương pháp tín nguyện trì danh này tiếp dẫn đại chúng, giúp đỡ đại chúng. 84,000 pháp môn tuy đều nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thuốc này đúng bệnh rồi, đều có thể chữa khỏi bệnh. Vì vậy, không có cao thấp. Nhưng thực tế mà nói, bệnh của chúng sanh quá nặng. 84,000 pháp môn đều không chữa được. Mà thời gian còn phải rất dài. Thật sự là tu hành vô lượng kiếp. Đời đời kiếp kiếp nối tiếp mới có thể thành tựu. Bằng không thì rất khó. Chỉ riêng pháp môn này đơn giản, rất dễ thành tựu. Vấn đề là bạn có muốn đi hay không? Then chốt ở chỗ này, chân tín thiết nguyện. Chân tín là đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, không một chút nghi ngờ nào. Đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, từ đầu đến cuối những gì trong đó nói, không một chút nghi ngờ, đó là chân tín rồi. Thực sự muốn đi, thực sự muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, càng sớm càng tốt, có nguyện vọng khẩn thiết này. Phía dưới, chỉ cần bạn chịu lão thật, niệm câu A-di-đà Phật này, liền cảm ứng đạo giáo với A-di-đà Phật. Chúng ta ở đây niệm Ngài, Ngài nghe thấy. Ngài ở đó quan sát chúng ta. Chúng ta vừa niệm, Ngài liền biết. Quan sát chúng ta. Chúng ta là thật muốn đi hay giả muốn đi? Thật muốn đi, Ngài liền đến. Phật đến truyền đạt tin tức cho bạn. Lúc nào đến tiếp dẫn bạn, hẹn thời gian với bạn. Nếu bạn đối với thế gian này còn vướng bận, còn lưu luyến, miệng nói muốn đi, thực tế lại không nỡ bỏ. A-di-đà Phật rất từ bi, liền thuận theo chúng sanh, không miễn cưỡng bạn. Cho nên, bạn niệm Phật bao nhiêu năm, một lần cũng chưa từng thấy Phật. Nguyên nhân gì? Bán tính, bán nghi. Đến khi Phật thực sự hiện ra, bạn lại sợ hãi. Bây giờ phải đi rồi sao? Không được, con còn nhiều việc chưa dặn dò. Bạn còn nhiều vấn đề như vậy. Vì vậy, Phật không làm phiền bạn nữa. Ngài biết, Ngài liền không đến. Thật sự muốn đi, một chút vướng bận cũng không còn. Toàn bộ buông xả rồi. Bạn niệm, Phật thật sự sẽ đến. Tin vui sẽ được truyền đến. Thập đại nguyện chương của Phổ Hiền. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Quảng tu cúng dường. Thường tùy Phật học là câu thứ 8. Câu thứ 8 trong 10 câu. Thường tùy Phật học. Như Lai sở hành cũng nên theo đó mà hành trì. Hoàn toàn giống với đại nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta trong kinh này thấy Như Lai sở hành. Phổ Hiền Bồ Tát thường tùy Phật học là ý này. Vì vậy Bồ Tát tùy theo những gì Như Lai đã làm mà làm theo. Câu này rất quan trọng. Chúng ta không thể tùy tiện xem qua. Thấy kinh văn này, quay đầu lại tự mình phản tỉnh. Tôi có nguyện này không? Tôi có y theo lời Phật dạy mà làm không? Nếu không, phải sám hối. Đó là nghiệp chướng hiện tiền. Tại sao bạn không làm? Nghiệp chướng, chướng ngại. Phải buông bỏ nghiệp chướng triệt để. Không một chút lưu luyến. Giảng sanh tịnh độ liền có hy vọng. Vì vậy, tôi khuyên các đồng học nhất định phải học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Vì Lão Hòa Thượng này thật sự là Như Lai sở hành. Thường tùy Phật học, Ngài làm được. Viên mãn làm được. Ưu điểm của Ngài, người khác không thể so sánh với Ngài. Chỉ ba việc. Lão thật, nghe lời, thật làm. Đây chính là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nếu chúng ta có thể học như Ngài ý Lão thật, nghe lời, thật làm, chúng ta cũng sẽ có thành tựu giống như Ngài. Ngài không biết chữ, không học qua trường lớp. Từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, học được kỹ năng làm ruộng, trồng lương thực, trồng cây ăn trái, trồng rau. Đây là nghề của ngài. Xuất gia rồi vẫn làm việc này. Chùa ở nông thôn. Nông thôn có nhiều đất hoang, không có chủ. Ngài khai hoang. Cả đời khai hoang hơn 100 mẫu đất. Vì vậy, thu nhập của ngài rất khá. Ngài không tự dùng. Lương thực, rau, trái cây ngài không bán. Ngài đem cho những nhà nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, ngài giúp họ bố thí. Bằng sức lao động khổ cực của chính mình, công đức bố thí này không thể nghĩ bàn. Bố thí cả đời, từ 20 tuổi bắt đầu. Ngài sống 112 tuổi, cách đây 4 năm giảng sanh. Nhân duyên giảng sanh rất hy hữu, làm tấm gương cho chúng ta xem. Lúc xuất gia, sư phụ là người phi thường. Tôi nghe những thông tin này, tôi cảm thấy sư phụ của ngài là người tái lai, không phải phàm nhân, có thần thông. Nhìn ra đứa trẻ này, là một tố chất tiếp nối huệ mạng Phật, có thể thành tựu sự nghiệp lớn. Vì vậy, dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xuống tóc, dạy ngài câu Phật hiệu này. Dặn dò ngài niệm liên tục, không được dừng. Ngài nghe lời, lão thật nghe lời. Câu Phật hiệu này cả đời ngài niệm 92 năm. Đã niệm A-di-đà Phật, đã thấy Phật chưa? Đã thường xuyên thấy Phật. Chúng ta muốn cầu thấy Phật một lần cũng không có. Ngài thường xuyên thấy. Cũng đã nhiều lần yêu cầu A-di-đà Phật đưa ngài đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. A-di-đà Phật bảo ngài, ngài tu rất tốt. Ở trên đời thêm vài năm, làm tấm gương cho các đệ tử Phật, đặc biệt là cho đệ tử Tịnh Độ Tông xem. Người như ngài chắc chắn giảng sanh. Vì vậy chúng ta biết, 112 tuổi lâu như vậy, không phải là thọ mạng vốn có của ngài, là do Phật lực gia trì. Thọ mạng chúng có của ngài nên giống với sư đệ của ngài, với mẹ của ngài, khoảng hơn 80 tuổi. 70-80 lẽ ra là thọ mạng như vậy. Vì để biểu pháp, để làm tấm gương cho người khác xem, nên kéo dài thêm gần 20 năm. Thọ mạng kéo dài hơn 20 năm. Truyện ký của ngài Vĩnh Tư Tập đã xuất bản. Tôi hy vọng các đồng học xem nhiều. Người hiện đại mới ra đi 4 năm là tấm gương tốt của chúng ta. Trong kinh nói, hạnh của Như Lai. Như Lai là phải hóa độ chúng sanh, tự mình thành tựu rồi. Liền phải giúp đỡ Đức Phật tiếp dẫn chúng sanh có duyên. Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc nào tự thành tựu? Ước tính của tôi không quá 40 tuổi. 20 năm công phu thành tựu. Vì sao? Ngài nhất tâm, Ngài chuyên niệm. Ngài không vướng bận, Ngài không lo lắng. Thật sự triệt để buông xả. Ngài lấy nghề trồng trọt của mình, làm nông. Đây là nghề chính của Ngài. Khai hoang trồng lương thực giúp người nghèo khổ. Đây là hành hạnh của Phật. Bạn xem những người nhận bố thí của Ngài, được cho lương thực, nhất định đều xem Ngài là sư phụ. Lời dạy của Thầy, Ngài chỉ một câu. Lão thật niệm Phật. Tự Ngài lão thật làm gương cho người khác xem. Cho đến lúc giảng sanh, những người này đều tận mắt thấy đây là thật, không phải giả. Ông không biết chữ, chưa từng giảng kinh, cũng chưa từng làm pháp hội. Những người Ngài độ thật không ít. Người theo Ngài học thật giảng sanh, không phải giả. Tôi in hình của vị lão nhân này thành tranh cuộn. Tiện bảo quản, cũng tiện sử dụng. Cuộn thành một cuộn không chiếm chỗ. Chỉ cần đóng một cái đinh treo lên là được. Dùng cho du lịch rất tiện dụng. Ở trong khách sạn tôi cũng treo cái này lên. Rất tốt. Chúng ta tiếp tục xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn dưới nói, sở hạnh của đấng đạo sư Di Đà cõi cực lạc là. Liền nhất tâm chọn lựa những điều ưa thích, kết thành đại nguyện, kết lập đại nguyện. Trụ trong chân thật huệ, dũng mạnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Đây là lão cư sĩ Hoàng. Nêu ra cho chúng ta hành của Phật. Hành của Phật gồm những gì? Chỗ này nêu ví dụ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví dụ của A Di Đà Phật, sở hạnh của Di Đà, liền nhất tâm ấy, nhất tâm chuyên niệm. Không vọng tưởng, không phân biệt. Không những pháp thế gian phải buông, Phật pháp cũng buông. Phật có 8.000-4.000 pháp môn. Bạn không thể từ nhiều môn như vậy mà đi vào. Bạn chỉ có thể chọn một môn. Hôm nay Phật Đại Từ Đại Bi nói với chúng ta môn này. chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều kiện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Hoàn toàn ở tính nguyện. Bạn đầy đủ tính nguyện, buông xuống vạn duyên. Điều kiện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn liền đầy đủ, bạn liền có. Thật sự tin tưởng, một chút không nghi. Nguyện sanh tịnh độ, đem thế giới này từ trong nội tâm triệt để buông xuống. Không một thứ gì là vướng bận trong tâm. Trong tâm chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật. Đi đứng nằm ngồi, trong tâm chỉ một câu A-di-đà Phật. Ngoài ra không có gì, đây gọi là chân tín. Ba điều kiện tín, nguyện, hạnh đầy đủ, bạn nhất định được sanh. Trong kinh dạy với chúng ta, trụ trong chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn.
Dũng mãnh tinh tấn.
Bạn nhất định phải biết, sự lựa chọn này là chân thật trí tuệ. Chân thật trí tuệ hiện tiền, dũng mãnh tinh tấn, chúng ta liền đạt được. Đạt được mục tiêu là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc theo A-di-đà Phật. Phật Pháp thành tựu nhanh chóng, khác biệt rất lớn so với ở đây. Ở đây qua nhiều thứ mê hoặc cám dỗ, khiến bạn không thể chuyên tâm. Tây Phương Cực Lạc thế giới, những gì bạn thấy, nghe, ngửi, tiếp xúc đều là pháp duyên thành Phật. Không có ma chướng, không chướng ngại. Những thứ này dụ dỗ bạn, khiến bạn vui thích, khiến bạn sanh phiền não, đều là chướng duyên. Không nỡ rời thế giới này, làm thiện đời sau, sanh vào ba đường lành, tạo tác ác nghiệp, ác duyên đời sau, sanh vào ba đường ác. Bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến hôm nay. Có thể không hổ thẹn sao? Có thể không đau lòng sao? Muốn thoát khỏi là giác ngộ, là chân thật trí tuệ. Không lại không có phương pháp. Vậy chúng ta hôm nay gặp bộ kinh này, gặp pháp môn này, không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải cảm ơn A-di-đà Phật. Đã xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta cảm ơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Nếu không phải Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta không biết có chuyện này. Vì vậy, ân đức của người giới thiệu rất lớn. Chỉ có pháp môn này, không cần đầy đủ bất kỳ điều kiện nào. Chỉ ba chữ tín nguyện hạnh. Hạnh chính là lão thật niệm Phật. Liền thành công. Còn pháp môn nào thuận tiện hơn pháp môn này? Không có. Chỉ có một pháp môn này. Bộ kinh này, pháp môn này, gọi là dễ tu khó tin. Rất dễ tu thành công, nhưng lại khiến người khó tin nhất. Đây là giáo huấn chung của tất cả chư Phật Như Lai.
Cộng đồng của giáo hội.
Gặp được pháp môn này là đại phước báo. Phước báo này từ đâu đến? Vô lượng kiếp trước, trong quá khứ, bạn đời đời kiếp kiếp đều từng học qua pháp môn này. Vì vậy, hôm nay gặp được chư Phật Bồ Tát gia trì, bạn có thể tin, bạn có thể phát nguyện, bạn chịu niệm câu A-di-đà Phật này, không thể nghĩ bạn. Trước đây tôi đã nói với mọi người, những năm trước, lão cư sĩ Hạ Liên Cư chính là vị đại đức hội tập bản kinh này. Lần đầu tiên thấy kinh Vô Lượng Thọ, vui mừng không xiết, tay múa chân nhảy. Niềm hoan hỷ đó 3-4 ngày, thậm chí quên cả ngủ, quên cả ăn. Vì sao lại hoan hỷ đến như vậy? Chúng ta nghĩ không ra. Đọc bộ kinh này liền hiểu. Lão cư sĩ đời đời kiếp kiếp tu hành để muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có duyên, không gặp. Đời này gặp được, quá vui mừng. Gặp thì sao? Ngài biết rằng đời này trên trái đất là thân cuối cùng. Đời sau sẽ thành thân Bồ Tát, không còn là phàm phu. Bạn xem thử Ngài vui mừng thế nào, nên mới hoan hỷ đến nhảy lên. Đây là chúng ta phải cảm tạ lão Hạ Liên Cư làm biểu diễn này cho chúng ta xem. Tăng thêm tín tâm của chúng ta. Chúng ta cũng phải như Liên Công Sanh Đại Hoan Hỷ. Trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng, chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành thành Phật, chính là trang nghiêm diệu độ. Cùng một đạo lý, chúng ta hôm nay ở thế giới này, mỗi ngày niệm Phật, thành tựu đạo nghiệp của chính mình, đây cũng là trang nghiêm địa cầu. Giảng kinh dạy học, khuyên người học Phật đều thuộc về trang nghiêm diệu độ. Phía dưới nhắc nhở chúng ta, sở hành của Thích Tôn. Là gì? Muốn cứu quần manh. Quần manh là người dân bình thường. Ban cho lợi ích chân thật, huệ là ban cho. Quần manh là cư dân trên địa cầu, đem lợi ích chân thật đưa đến. Ban cho mỗi chúng sanh trên địa cầu, mọi người đều có phần. Đều được lợi ích chân thật. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, giảng kinh 49 năm, thuyết pháp 300 hội. Mỗi hội dài ngắn khác nhau. Hội nhỏ 2-3 giờ, hội lớn nhiều năm. Giảng đại kinh thời gian rất dài. Giảng bộ nhỏ, khuyên người niệm Phật chỉ vài câu. Nhưng không đem việc này giảng rõ ràng, giảng minh bạch, người bình thường không thể tin được. Người có thể tin đều là người có thiện căn, có phước báo. Không có phước báo, không có thiện căn, không thể tin. Có thiện căn, không có phước báo, tin rồi nhưng không làm được, thật đáng tiếc. Đáng tiếc lợi ích chân thật mà Phật ban cho chúng ta. Lợi ích chân thật chính là gì? Chúng ta giảng kinh thuyết pháp, dạy chúng ta làm người, dạy chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi, dạy chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc, dạy chúng ta thân cận A-di-đà Phật. Đều thuộc về lợi ích chân thật. Sở hành của mười phương Như Lai cũng đều giống với chân thật này. Sở hành của Như Lai giống nhau. Sau khi thành Phật chỉ một việc. Việc Ngài cần làm chính là giáo hóa chúng sanh. Căn tánh chúng sanh khác giống, nên ứng với duyên gì giáo hóa, Ngài liền hiện thân như vậy, tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trên địa cầu này, Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm, ghi chép rất chi tiết. Thời thượng cổ đều có ghi lại. Mấy ngàn năm này thay đổi rất lớn. Những năm trước, thời thượng cổ, trung cổ, không gian hoạt động của loài người không lớn, phương tiện giao thông chưa phát minh, không có thông tin, có ngôn ngữ mà không có chữ viết. Đến khi văn minh xuất hiện trên thế gian, có người tạo chữ viết. Đây là phát minh rất vĩ đại. Chữ Hán của Trung Quốc được tạo ra vào thời Hoàng đế. Có xe, xe ngựa, xe bò. Đây là phương tiện giao thông. Nói chung đều thô sơ, rất bất tiện. Vì vậy giữa người với người, đa số cả đời đều không qua lại. Lúc đó người ít tìm thức ăn không khó, rất dễ. Khác giới hiện nay. Vì vậy, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, ứng theo căn cơ giáo hóa. Bạn là căn tánh gì? Ngài hiện người cùng căn tánh. Các bạn dễ nói chuyện, thích ở cùng nhau. Để giúp bạn thành thánh, thành hiền. Trở thành một người hiền nhân quân tử. Chúng ta có thể hiểu được điều này. Khoảng 400 năm trước, máy móc được phát minh. Bước vào thời đại khoa học, gần 100 năm nay, có thể nói tiến bộ vượt bậc. Phương tiện đi lại rất thuận tiện. Có xe lửa, máy bay, tàu thủy. Người xưa có nằm mơ cũng không nghĩ tới nổi. Do đó, không gian sinh hoạt của chúng ta lớn hơn. Không chỉ đi khắp toàn cầu. Biết địa cầu là hình tròn. Còn đi vào vũ trụ. Có khả năng thám hiểm mặt trăng. Có khả năng thám hiểm sao hỏa. Không gian hoạt động lớn hơn. Địa cầu trở thành một gia đình nhỏ. Người với người liên quan mật thiết. Đây phải làm sao? Điều này cần giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo có nghĩa gì? Tông. Bạn xem chữ Hán tạo chữ. Tại sao viết như vậy? Hai chữ tông giáo. Tông có ba nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu. Thứ hai là quan trọng. Thứ ba là tôn sùng, tôn trọng, cao quý. Giáo cũng có ba nghĩa. Giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hai chữ nối lại, bạn liền biết. Hai chữ nối lại là gì? Là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Giáo học quan trọng, giáo hóa tôn sùng. Người xưa nói, danh không chính thì lời không thuận. Danh từ này phải giải thích chính xác, chúng ta mới đạt lợi ích chân thật. Hiện nay nhiều người nhắc đến tôn giáo, lập tức liền nghĩ đến mê tín. Tôn giáo là gì? Mê tín. Mê tín sao có thể sản sinh ra văn hóa? Triết gia ngoại quốc nói, cũng nghiên cứu Hán học. Người phương Tây nói, trong lịch sử nhân loại thì trước có tôn giáo rồi, sau có văn minh. Văn minh từ trong tôn giáo sản sinh ra. Nền văn minh nào không có tôn giáo thì tồn tại không lâu. Hai, 300 năm liền không còn. Vì vậy, nền tảng của văn minh là tôn giáo. Không có tôn giáo thì văn minh chỉ tồn tại rất ngắn. Địa cầu này trong 3.000 năm gần đây, tức từ Hạ Thương Chu đến hiện tại chúng ta, 3-4.000 năm, đây mới gọi là văn minh. Hiện nay trên thế giới hơn 20 loại văn minh, chỉ còn lại một của Trung Quốc. Các nơi khác đều không còn, không tồn tại nữa. Văn minh Trung Quốc hiện nay cũng có vấn đề. Tại sao? Nếu không học chữ Hán, không đọc văn ngôn văn, rất nhiều điển tịch tổ tiên để lại, chúng ta không có khả năng đọc. Đối với chúng ta không có sự giúp đỡ. Tổ tiên làm quá tốt. Chúng ta có lỗi với tổ tiên, không học nữa. Nếu không học, nhiều nhất qua 100 năm, văn minh Trung Quốc cũng biến mất khỏi địa cầu. Đây là việc rất đáng sợ. Nếu văn minh này mất đi, trí tuệ không còn, đó chính là thời đại đen tối xuất hiện. Đen tối, mọi người đều ngu si, không trí tuệ, đều tự tư tự lợi, gần như thú hoang. Không có luân lý, không có đạo đức. Phiền phức lớn. Chúng ta nghĩ đến thật sự, làm sao đây? Hy vọng thật sự có vài người trẻ phát đại tâm. Kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc, học tốt văn ngôn văn, học chữ Hán, đọc sách cổ Trung Quốc. Như vậy có thể kéo dài văn hóa 5.000 năm. Công đức này lớn hơn bất cứ thứ gì. Trên thế giới, việc gì là việc tốt nhất? Đây là việc tốt bậc nhất. Phải cứu văn hóa, phải cứu tôn giáo. Trung Quốc có ba giáo, Nho, Thích, Đạo, đều sử dụng văn từ Trung Quốc, dùng văn ngôn, văn viết. Kinh điển Ấn Độ toàn bộ được truyền đến Trung Quốc. Ấn Độ tự mình không còn. Ở Trung Quốc làm gì? Phải dùng văn từ Trung Quốc để viết. Như vậy sẽ không thất truyền. Văn từ Trung Quốc không phải ghép dần, không phải ghép chữ cái. Ghép chữ cái thời gian tồn tại cũng không dài. 200-300 năm. Cách nói chuyện thay đổi, ngữ âm đều thay đổi. Đến lúc đó không hiểu. Văn bạch thoại cũng sẽ không hiểu. Cái hay của văn ngôn văn là không bị thời gian, không gian ràng buộc. Nó vượt thời gian, không gian. Vì vậy, bạn học được rồi. Những văn từ người mấy ngàn năm trước để lại bạn có thể đọc hiểu. Bạn không hiểu sai ý nghĩa. Nền văn minh như vậy chỉ có ở Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, không có nơi thứ hai. Chúng ta cần phải nhận rõ điều này. Vì vậy, nhân duyên của chúng ta chín mùi ở Anh Quốc. Năm trước, tôi lần đầu gặp hiệu trưởng Đại học Wales nói đến vấn đề này. Ông có thể thấu hiểu, ông rất lo lắng. Nói với tôi chúng ta hợp lại thành lập học viện Hán học. Mục tiêu, tôn chỉ của Học viện Hán học chính là vì cứu văn hóa truyền thống. Chính là vì điều này, để có một nhóm học sinh trẻ học chữ Hán, học văn ngôn văn, đối với sách cổ Trung Quốc có khả năng đọc tụng, có khả năng giảng giải, đem nó phát huy quang đại, truyền cho con cháu đời sau. Chúng ta dùng tâm này không vì bản thân mình. Chúng ta tự mình đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, rời ta bà. Ta bà là một tam thiên đại thiên thế giới. Đây là khu vực giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật khuyên chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới du học. Chúng ta nghe lời. Chúng ta hy vọng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới du học chỉ làm việc này. Vì vậy không thể không biết. Sở hành của mười phương Như Lai cũng lại giống với chân thật này. Vì vậy cùng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Vô Lượng Thọ Phật, khuyên bảo chúng sanh vãng sanh Cực Lạc. Này chúng ta học Phật sở hành, trước hết nên y theo lời Phật dạy, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải thật làm. Phía dưới dẫn lời trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói, Phật lấy đại nguyện làm cái nhân nhiều thiện căn cho chúng sanh. Đại nguyện của Phật muốn độ hết tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, là nhân thiện căn cho những người như chúng ta. Dùng đại hạnh của Ngài, đại hạnh Ngài thật làm. Tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, có tính, có nguyện, Ngài liền đến tiếp dẫn. Đây là cái duyên nhiều phước đức cho chúng sanh, khiến cho tính nguyện trì danh, niệm niệm thành tựu công đức như vậy, mà đều đã thành tựu. Câu này quan trọng. Không phải nay, không phải hiện tại, không phải đương, không phải tương lai. Nay là hiện tại, đương là tương lai. Không phải việc tương lai, không phải việc hiện tại. Nghĩa là Phật lấy đại nguyện làm cá nhân nhiều thiện căn cho chúng sanh. Chúng ta đừng lo lắng nhân và duyên của chính mình không đủ. Không có thiện căn này, không có phước báo này, tự mình nghiệp chướng nặng, thường nghĩ điều này không tốt. Đừng nghĩ điều này. Chúng ta có nhân duyên tốt này, đại nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta có phước báo này, A-di-đà Phật có đại hạnh. Đem thiện căn phước đức của A-di-đà Phật chuyển thành thiện căn phước đức của chính chúng ta. A-di-đà Phật hoan hỷ. Vì vậy, khiến người tín nguyện trì danh. Đây là ai? Chính chúng ta. Mấu chốt ở chỗ chúng ta phải thật tin, quyết định không nghi. Chúng ta thích niệm danh hiệu này mọi lúc mọi nơi. Phải thật niệm Phật, trên tay tốt nhất không rời chuỗi hạt niệm Phật. Chuỗi hạt chuyên niệm Phật phải để trên tay. để bên cạnh. Cầm chuỗi liền nghĩ đến Phật hiệu, tự nhiên liền tiếp tục niệm. Chuỗi hạt khởi tác dụng này. Người hay quên Phật hiệu, trên tay nhất định không cầm chuỗi hạt. Cầm chuỗi hạt bạn sẽ nhớ ra, không cầm chuỗi hạt thì quên mất. Cho nên gọi là người trì danh trong từng niệm. Đều thành tựu công đức đại nguyện đại hành của Phật. Nếu chúng ta đọc rất thuộc kinh Vô Lượng Thọ, quán kinh đọc rất thuộc, kinh A Di Đà đọc rất thuộc, không chỉ nhớ nghĩ Phật nhiều, cũng nhớ lời dạy trong kinh điển, tốt, đều là thành tựu rồi, đã thành tựu, Phật thành tựu rồi, viên mãn thành tựu. Phật gia trì chúng ta cũng là viên mãn thành tựu. Vì vậy, không phải hôm nay mới thành, cũng không phải sau này sẽ thành. Không phải, vì ngoại giác của Phật đã viên thành từ lâu. Rất lâu, vô lượng kiếp trước, A-di-đà Phật thành tựu. Này ta niệm Phật, dùng ngoại giác của Phật làm nhân tâm của ta. Vì vậy, nhân tâm của ta lập tức đồng với quả giác. Do nhân niệm Phật thiện căn phước đức đồng với Phật. Hãy nhớ câu này. Câu này hay. Chúng ta được phần lợi ích lớn rồi. Thật không thể nghĩ bàn. Thiện căn phước đức có đủ chưa? Thiện căn phước đức của A Di Đà Phật là viên mãn. Hôm nay chúng ta cũng viên mãn đồng với Phật. Như Lai là vua trong các bậc thiện, tôn quý trong các đức. Vì vậy chúng ta trước hết nên tùy thuận hành theo. Điều kiện đầu tiên, phải tùy thuận, phải đi theo. Đó chính là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ông niệm 92 năm. Ông là để biểu pháp, làm gương cho mọi người xem. Nếu không đã sớm đi. Nhưng Như Lai tất cả thiện đều tu. Dạng đức trang nghiêm. Vì vậy chúng ta đối với các đức còn lại của Thế Tôn cũng nên tùy hành. Điều này rất quan trọng. Cho nên chúng ta nói tùy duyên. Có duyên thì phải làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Không có duyên thì đừng đi tìm, đừng đi phan duyên. Phan duyên tâm sẽ loạn, sẽ không thanh tịnh, sẽ không tương ưng với phước đức nhân duyên của Phật. Chỉ có tâm thanh tịnh mới tương ưng, tâm niệm Phật mới tương ưng. Điều này không thể không biết. Cho nên Như Lai đều tu tất cả thiện. Dạng đức trang nghiêm. Nên chúng ta cũng theo các đức hạnh còn lại của Thế Tôn. Chỉ cần là việc lợi ích chúng sanh thì làm. Việc lợi ích chính mình. Chúng ta tự mình chỉ nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Danh lợi thế gian này không cần. Không liên quan, ta không cần thứ này. Không thể không biết. Khéo biết cơ nghi. tùy duyên tu tập. Như tôi thường nói, có duyên thì làm, không có duyên không miễn cưỡng, tránh trợ giúp nhau. Tránh là chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, trợ là làm nhiều việc tốt, lợi ích chúng sanh, nhanh chóng viên mãn. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng viên mãn. Tại sao lại không làm điều đó một cách vui vẻ? Quý ở chỗ thế gian này triệt để buông xuống. Đó là thật. Còn một hai việc chưa buông, đó không phải thật, sẽ tạo thành chướng ngại. Tương lai chướng ngại bạn không thể giảng sanh. Đó là sai lầm lớn rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.